Cảm ơn Chúa vì Ngài cho tôi có cơ hội đến đây một lần nữa để chia sẻ lời của Chúa với Hội Thánh ở trong đêm thương khó này. Đây là một đặc ân của tôi cũng như Hội Thánh Tin Lành Cộng đồng Việt Nam tại vùng Vancouver. Như Mục sư Thái nói rằng, ở trong Chúa chúng ta không có một sự phân biệt nào hết. Giáo phái chỉ là một cái dù để chúng ta đứng ở dưới đó và chúng ta làm việc. Nhưng chúng ta tất cả đều là con của Chúa. Không có một cái tôn giáo nào, không có một giáo phái nào sẽ cứu quý ông bà anh chị em và tôi. Nhưng chính Chúa Giêsu sẽ cứu quý ông bà anh chị em và tôi. Dòng huyết của Chúa đổ ra làm giá chuộc tội cho mọi người. Trước khi chúng ta học hỏi lời của Chúa buổi tối hôm nay, tôi xin quý ông bà anh chị em cùng hướng lòng về Chúa và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sinh ra để rồi chúng con được một đặc ân. Chúng con có được một lời hứa rằng vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và Ngài đã chết trên thập tự giá theo như đã định để rồi Ngài cứu chuộc chúng con. Vì Ngài nói với chúng con rằng chúng con sẽ được gọi chính Đức Chúa Trời của chúng con là A-ba, là Cha. Khi chúng con tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của chúng con và chính Thánh Linh của Ngài đã ấn chứng ở trên cuộc đời của chúng con rằng chúng con là công dân của nước trời. Mặc dù chúng con là người Việt Nam ở đất Mỹ này, chúng con thuộc về nước Mỹ và chúng con có được công dân của nước Mỹ, nhưng thật sự chúng con qua khỏi đời này, chúng con sẽ là công dân của Thiên Quốc vì Chúa đã ấn chứng và chính Thánh Linh của Ngài đã ở trong lòng của mỗi chúng con. Lạy Chúa dấu của chúng con buổi tối hôm nay, xin chính Thánh Linh của Ngài sẽ dạy dỗ chính lời của Ngài cho mỗi chúng con, để rồi chúng con đi ra khỏi phòng này. Chúng con về ở trong nhà và cả cuộc đời chúng con biết rằng Chúa đã sinh ra và chết vì tội lỗi của mỗi chúng con, để rồi chúng con được đặc ân làm con cái của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi bước vào ở trong hội thánh và tôi ngồi xuống cái ghế đó, thì tôi thấy nó có một cái đinh này nằm ngay tôi. Cái điều mà tôi suy nghĩ buổi tối hôm nay đó là Chúa nhắc nhở tôi rằng: Dũng ơi, con ơi, cái đinh này đáng lý ra nó đóng ở trên tay của con, nó đóng ở trên chân của con, nhưng chúng ta đã gánh hết tất cả cái điều này cho con rồi. Mỗi quý ông bà anh chị em và chính mình tôi hãy suy tưởng về điều này, rằng Chúa đã nhận lấy cái dấu đinh ở trên bàn tay và bàn chân của Ngài. Xương của Chúa cũng bị đâm lũng vì tội của mỗi quý ông bà anh chị em và tôi. Tôi soạn cái bài giảng mà có lẽ rằng quý ông bà anh chị em sẽ nói rằng ông mục sư này có lẽ nó hơi chướng một chút. Mà chắc có lẽ rằng nếu mấy anh chị thanh niên thì nói rằng he's weird. Probably he's not normal. He's abnormal. Cái câu kinh thánh mà chúng ta đọc Matthew đoạn 1 câu 21 đến câu 23 đó, thường quý ông bà anh chị em nghe đọc vào dịp nào quý ông bà anh chị em? Dịp nào? Dịp nào? Giáng sinh, người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cho đến câu thứ 23, đây là cái phân đoạn kinh thánh mà mỗi mùa Giáng sinh chúng ta đều nghe. Và tôi suy nghĩ đến cái vấn đề này, cái điều này, thì tôi thấy ở trong lòng nó cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng mà khi tôi đến hội thánh thì tôi nhìn ở đằng trước cái nhà thờ, cái chữ joy đó nó vẫn còn. Từ cái mùa Giáng sinh cho đến mùa phục sinh vẫn còn. Bởi vì sao? Bởi vì Giáng sinh trong lòng của mỗi chúng ta sẽ không bao giờ mất, phải không quý ông bà anh chị em? Và chính điều đó cho tới ngày thương khó này, Chúa đã sinh ra để rồi Chúa chịu chết trên thập tự giá cho mỗi quý ông bà anh chị em và tôi. Bởi vì vậy cho nên Chúa nói gì? Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cách nào mà Chúa cứu dân mình, hay là cách nào mà Chúa cứu quý ông bà anh chị em và tôi ra khỏi tội? Đó là điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ buổi tối hôm nay. Nếu Chúa sinh ra không rồi hết thì không có cái gì đáng nói hết. Nhưng Chúa sinh ra để rồi Chúa chịu thương khó và Chúa chết trên thập tự giá cho mỗi của ông bà anh chị em và chính mình tôi. Đó mới là điều đáng chú ý và đáng nói đến. Cái chương trình cứu chuộc không phải chỉ sinh ra không thôi, mà chương trình cứu chuộc Chúa sinh ra để rồi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá để làm trọn mọi điều mà Đức Chúa Cha đã muốn con một của Ngài làm cho nhân loại. Đó là chịu chết trên thập tự giá để cứu quý ông bà, anh chị em và tôi. Thường chúng ta đọc Kinh Thánh, cái câu Kinh Thánh đó nó chỉ là trong mùa Giáng sinh. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ xa hơn một chút nữa, cứu quý ông bà, anh chị em và tôi ra khỏi tội là những người đã đặt niềm tin ở trong tình yêu của Chúa cứu thế. Một lần nào đó quý ông bà anh chị em đã quỳ gối xuống và nói rằng: lạy Chúa, xin hãy vào lòng con. Con biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng vô tội. Con là kẻ có tội, nhưng Chúa đã xuống ở trong trần gian này, chết vì tội lỗi của con. Xin hãy tiếp nhận con làm con cái của Chúa và Chúa làm Chúa, làm chủ của cuộc đời con. Ngay lúc bấy giờ thì Thánh Linh ấn chứng vào trong lòng của mỗi quý ông bà anh chị em và tôi. Lúc bấy giờ quý ông bà anh chị em đã thuộc công dân nước trời. Và bây giờ chúng ta là hoàng tử và công chúa của thiên quốc. Buổi tối hôm nay cái đề tài mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em là cái chết đã được định trước. Hay nói cách khác, sinh ra để chết. Có ai nghĩ rằng tôi sinh ra để tôi chết không? Có không? Hay có ai sinh một đứa con ra nói rằng thằng này sinh ra rồi nó sẽ chết? Có không? Chúng ta làm gì? Khi sinh ra chúng ta định cho nó, chúng ta cầu mong cho nó trở thành những người có giá trị ở trong xã hội. Và nếu chúng ta đi tìm cái tương lai cho con của mình thì chúng ta mong muốn rằng người Việt chúng ta hay người Á Châu thì mong muốn rằng nó trở nên là gì? Bác sĩ, mục sư nghèo lắm. Kỹ sư, luật sư. Còn những đứa nào mà nó bệnh tật, nó què quặt thì mong rằng nó làm mục sư. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta tìm hiểu thì ở Tây Tạng, người ta nghĩ rằng Đức Lạc Lai Đạt Ma là cái người không bao giờ chết. Cái luân hồi của ông cứ từ đời này qua đời kia để trở thành Đức Đạt Ma, Lạc Lai Đạt Ma của Tây Tạng. Cho nên khi mà một người Lạc Lai Đạt Ma qua đời rồi thì họ sẽ cố công họ đi tìm cái vị đó đầu thai để trở thành một Lạc Lai Đạt Ma mới. Và người đó là người lãnh đạo về tinh thần, về chính trị, về xã hội và về tôn giáo của cái đất nước Tây Tạng. Bởi vì vậy cho nên khi họ đi tìm, họ cố công và họ nói rằng họ có một cái cách đặc biệt để họ tìm ra cái vị Lạc Lai Đạt Ma mới đầu thai từ cái vị già này. Và họ đi tìm làm sao đó để ra cái vị này. Bằng cách rằng khi mà họ tìm được một đứa trẻ mới sinh ra và họ nghĩ rằng đó là vị Lạc Lai Đạt Ma, thì họ mới đem tất cả những cái đồ đạc, tôi nói ngắn gọn, đồ đạc của cái vị Lạc Lai Đạt Ma đó đến trước mặt của cái em bé mới sinh ra đó. Và nếu cái em bé đó chọn được cái chuỗi hột của cái vị Lạc Lai Đạt Ma đó và chọn tất cả những cái đồ cần dùng cá nhân của vị Lạc Lai Đạt Ma đã qua đời đúng hết 100%, không có một cái nào sai hết, thì họ tin rằng em bé này là vị Lạc Lai Đạt Ma đã được đầu thai từ cái vị Lạc Lai Đạt Ma cũ. Và rồi họ tôn sùng trở thành người lãnh đạo của họ. Ở Trung Quốc thì người ta cũng thường hay chọn cái nghề nghiệp cho con của mình. Một số người Việt của chúng ta cũng ảnh hưởng Trung Quốc cho nên cũng hay chọn cái nghề nghiệp cho con của mình. Mà ngày xưa thì người ta chọn hai nghề là quan văn và quan võ. Nếu cái gia đình của họ bề thế, nếu gia đình của họ là những người quan ở trong triều đình, thì khi sinh ra rồi, họ làm gì? Họ để một cuốn sách và họ để một cây kiếm. Nếu cái đứa con nó bò tới mà nó đụng cái cuốn sách, thì người ta sẽ đưa nó qua cho một ông thầy. Ông thầy đó sẽ dạy cho nó về văn, để rồi sau này mong rằng nó sẽ trở thành một quan văn nổi tiếng của đất nước. Hay nếu nó đụng vào cái cây kiếm thì sẽ cho nó học võ công, để rồi nó trở thành Dương Hóa chẳng hạn. Ở đây có ai coi phim Trưởng không? Trở thành một vị quan nổi tiếng lỗ lạc để gì? Để giữ nước và dựng nước, để chống xâm lăng, để chống quân thù. Người Việt của chúng ta là những người mà chúng ta sống bình dân đó, thì chúng ta cũng mong muốn cho con mình nó có một cái tương lai tốt đẹp. Cho nên thường thì tới cái ngày mà thôi nôi thì họ để cái gì? Vở nè, viết nè, rồi cái cuốc nè, rồi những cái vật dụng đó. Và nếu cái đứa bé đó mà nó đụng cái gì, nó cầm cái gì, thì người ta sẽ cho nó đi học cái đó, hay là gửi nó đến một cái ông thầy nào đó để nó học. Và người ta nghĩ rằng tương lai của đứa bé này sẽ trở thành cái nghề mà nó đã chọn. Qua đến Mỹ này, mặc dù người Việt của chúng ta là cha mẹ thì tôi nói đó, có ba cái nghề. Nhiều nghề lắm, con cứ chọn đi. Này, con thấy này, rất là nhiều. Bác sĩ này, kỹ sư này, luật sư này, thấy không? Nhiều ghê lắm, chọn đi. Thật sự ra có ba cái mà người Việt chúng ta mong muốn thôi. Rồi tôi không biết nếu tất cả mọi em bé ở trong hội thánh của chúng ta mà trở thành bác sĩ thì nó sẽ chữa bệnh cho ai? Rồi nó trở thành luật sư hết thì nó sẽ cãi cho ai, thưa quý ông bà, anh chị em? Qua xứ Mỹ này nó hơi khác một chút. Không chỉ luật sư, bác sĩ hay là kỹ sư mới làm ra tiền, nhưng nếu có thể làm model, fashion designer hay là bán mỹ phẩm trên internet, mà cũng có thể sửa nhà sửa cửa như anh Đạt, cũng có 5-6 cái nhà như thường, đúng không? Không có phải là nhất thiết là cái nghề bác sĩ hay là kỹ sư. Cũng có những người họ chọn nghề mà không theo ý mình, rồi họ buồn bã, sau này thì họ thay đổi. Tôi có một người bạn ở bên Canada, ngày xưa ba của anh ta là bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Ông là phó giám đốc của Bệnh viện Cộng Hòa. Khi mà ông qua Canada rồi, thì ông muốn con của mình cũng trở nên là bác sĩ như ông ngày xưa. Đứa con của ông ta học cũng giỏi lắm, và trở nên bác sĩ như cái mong muốn của cha mình. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, vì không thích cái nghề đó, cho nên một thời gian thì anh cũng đã bỏ nghề. Anh làm việc lao động. Rồi cũng có những người chọn nghề bất đắc dĩ. Ở đây có lẽ một số người cũng có biết một cái người mà tôi có biết nữa ở ngay Oregon này. Từ Việt Nam đi qua định cư, anh không biết chọn cái nghề nào cho phù hợp mà nhiều tiền. Nhẹ nhàng, phù hợp và nhiều tiền. Cho nên một ngày nọ thì người ta mới giới thiệu anh làm một cái nghề đơn giản lắm, đó là make up cho cái xác chết ngay Oregon này. Anh vào anh học mấy tháng thôi, anh ra anh làm ngày đầu tiên và anh quit job. Bởi vì anh ơi, mục sư ơi, tôi sợ quá. Mà khi mà tôi về tới nhà, ba mẹ tôi, vợ tôi, con tôi, nó đều xa lánh hết. Và anh đã bỏ cái nghề của mình. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, đối với Chúa Giêsu của chúng ta thì sao? Ngài có chọn làm nghề không, thưa quý ông bà, anh chị em? Ngài có biết Ngài là ai không? Ngài có phải cần người ta đi tìm để biết rằng cái vị Lạt Lai Đạt Ma đó là người nào đã được đầu thai không? Chúa của chúng ta biết Ngài là ai rồi. Ở trong Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 nói rằng ban đầu có ngôi lời. Gì nữa? Ngôi lời ở được cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Như vậy chính Chúa Giêsu đã biết được rồi, đã biết được rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, và Ngài là một trong ba ngôi vị mà ngày nào đó từ buổi sáng thế Ngài đã cùng dựng nên trời đất và vũ trụ này bằng tiếng phán của Ngài. Và riêng con người thì Ngài đã dùng bàn tay của mình để nắn lên bằng bụi đất hay là bằng đất sét đó. Rồi làm gì? Rồi hà sinh khí vào lỗ mũi. Có nghĩa là Ngài truyền cho cái sanh linh, truyền cho cái sức sống, truyền cho cái bản năng và truyền cho cái Đức Thánh Linh vào trong mỗi quý ông bà anh chị em, để rồi chúng ta trở nên gì? Loài sanh linh. Đúng không? Loài sanh linh. Chúng ta khác biệt với những loài thú đồng, những loài chim trời và những loài cá biển, bởi vì quý ông bà anh chị em và tôi là loài sanh linh. Ở trong Kinh Thánh không có một chỗ nào nói con bò, con trâu, con chó hay là một con súc vật nào là loài sanh linh hết. Chỉ có con người chúng ta là loài sanh linh. Và con người chúng ta cũng như tất cả vũ trụ này đều do chính Chúa Giêsu là một trong ba ngôi vị Đức Chúa Trời đó đã dựng nên từ buổi sáng thế. Và rồi, thứ hai, tương lai của Chúa Giêsu đã được định. Từ trước buổi sáng thế thì tương lai của Chúa đã định rồi. Tương lai của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 nói rằng Ngài sinh ra để cứu dân mình ra khỏi tội. Và cái tương lai của Chúa đã được định từ trước buổi sáng thế rằng huyết của con một của Ngài sẽ đổ ra vì tội của chúng ta. Đó là tương lai mà Chúa đã được định. Hay nói cách khác, chương trình của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Cha đã vạch ra rằng con của Ngài sẽ được sinh ra để chết và đền tội cho nhân loại. Hay nói cách khác, đó là cái cách mà Chúa cứu dân mình ra khỏi tội. Khi mà có người phạm tội, không một cái điều gì có thể thay đổi được, không một điều gì có thể đem cái tội lỗi ra khỏi con người. Chỉ có một cách duy nhất rằng có một người nào đó, có một đấng nào đó vô tội và chết để thay thế cái tội cho con người. Và Adam thứ nhất đã phạm tội, và dòng dõi của Adam thứ nhất đó phải bị chết đời đời trong hồ lửa địa ngục. Nhưng Adam thứ hai là Chúa Giêsu đã được sinh ra để rồi Ngài chết trên thập tự giá và đem quý ông bà anh chị em và tôi đứng ở dưới trướng của Chúa, đứng ở dưới sự bảo bọc của Chúa và đứng dưới cái sự chăm sóc và tể trị của Chúa. Dòng huyết của Chúa phủ hết tất cả mỗi quý ông bà anh chị em và tôi. Để rồi Đức Chúa Trời nhìn qua dòng huyết đó, chúng ta được kể là kẻ vô tội. Và bởi vì vậy chúng ta được gọi Đức Chúa Trời của chúng ta là A-ba hay là cha. Vì Chúa đã chết vì tội của mỗi quý ông bà anh chị em và tôi rồi. Và điều thứ tư, Ngài không bao giờ đi ngược lại con đường của Đức Chúa Cha đã vạch định. Nhưng Ngài đã làm trọn. Ở trong vườn Gethsemane, Chúa nói gì? Chúa cầu nguyện gì thưa quý ông bà anh chị em? Cha ơi, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Nhưng không phải theo ý con mà là theo ý cha. Có một số người nghĩ rằng vì Chúa Giêsu là Đức, là con người cho nên Chúa cũng sợ sệt. Chúa cũng không muốn chết. Thưa quý ông bà anh chị em, không phải đâu. Nếu Chúa của tôi là một con người nhu nhược như vậy, He is not coward. If he is a coward, I am not his disciple. Nếu Chúa là Đức, là một Chúa mà nhu nhược như vậy thì tôi không phải là môn đồ của Chúa. Chúa là một đấng quyền năng và Ngài là một đấng rất là anh hùng. Nhưng đó là chương trình cứu chuộc và chỉ một cách duy nhất là Ngài phải chết trên thập tự giá để cứu quý ông bà, anh chị em và tôi. Cái câu mà Chúa cầu nguyện đó, nếu có thể được xin cất chén này khỏi con, bởi vì cái tội lỗi của quý ông bà, anh chị em và tôi quá ư là dơ bẩn, quá ư là tội lỗi mà Ngài không thể nào chịu nổi, vì Chúa là đấng thánh khiết và thánh khiết tuyệt đối. Tôi xin lỗi, tôi hỏi một câu rất là dơ. Buổi tối hôm nay, có ai mà dám thò tay mình bóc cái cục phân không thưa quý ông bà anh chị em? Có không? Có những người nuôi chó thì có, đúng. Nhưng mà họ phải có cái bọc ni lông, đúng không? Tôi thấy qua đây tôi thấy cũng mắc cười, đi bóc phân chó. Nhưng nếu quý ông bà anh chị em và tôi thử đi, dám không? Thấy một cái cục phân thò bàn tay của chúng ta, bàn tay sạch sẽ như vậy mà bóc lên, mình dám bóc không? Chắc chắn là không, bởi vì chúng ta thấy quá dơ giấy và bẩn thỉu. Thì chính tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi dơ giấy và bẩn thỉu đối với Đức Chúa Giêsu của chúng ta gấp trăm ngàn lần như vậy. Và rồi Chúa phải lấy hết tất cả những tội lỗi của cả thế gian này, tội lỗi của từ đời này qua đời kia để chất trên vai Ngài, và Ngài phải chết trên thập tự giá. Cái chết đối với Chúa, Chúa không màng. Nhưng cái tội lỗi là cái điều dơ giấy và bẩn thỉu nhất mà Chúa phải gánh chịu. Bởi vì vậy Chúa cầu nguyện rằng nếu có thể được, xin cái tội lỗi dơ giấy bẩn thỉu của nhân loại này con không gánh Chúa, Cha ơi. Nhưng vì theo ý của Cha không phải theo ý của con. Và Ngài đã đầu phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, đầu phục Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn, để rồi Ngài chết trên thập tự giá để cứu chuộc quý ông bà, anh chị em và tôi. Tại sao vậy? Tại vì có người dẫu một người cũng không công bình. Lời Chúa trong Roma đoạn 3 câu 10 nói như vậy, chẳng có một công bình nào hết, một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh cũng nói rằng, ai phạm tội thì nấy phải chết. Linh hồn con cũng như linh hồn cha, linh hồn nào phạm tội thì linh hồn đó phải chết. Nhưng bởi vì Chúa yêu thương nhân loại, Chúa yêu thương mỗi quý ông cụ, bà cụ, mỗi anh chị em và chính mình tôi, Chúa yêu thương một cách nồng nàn, cho nên Chúa nói rằng, ta phải lập một chương trình cứu chuộc. Ta phải lập một chương trình để rồi ta đem những cái con người tội lỗi dơ giấy bẩn thỉu này mà ta yêu một cách nồng nàn, một cách tuyệt đối đó, để vào trong cái sự yêu thương, một cái sự khoái lạc đời đời mà ta đã dành cho chúng nó ở trên thiên quốc. Và bây giờ khi chúng ta tiếp nhận Ngài thì Ngài đem chúng ta vào ở trong đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh, và chúng ta hưởng sự khoái lạc ở trong dòng huyết của Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, chết trên thập tự giá là một phương cách duy nhất mà Chúa phải gánh chịu, để rồi quý ông bà, anh chị em và tôi được tự do mọi bề ở trong Ngài. Chúa phải nhận cái bản án tử hình từ trước buổi sáng thế. Từ trước buổi sáng thế. Tôi đọc tin tức thì tin tức cho biết rằng nước Việt Nam là một trong những nước có cái án tử hình cao nhất thế giới. Vì phạm tội quá nhiều, vì cái xã hội thối nát, cho nên cũng có rất nhiều người đã phạm pháp. Bởi vì vậy, cái án tử hình ở Việt Nam là một trong những nước nhiều nhất ở trên thế giới này. Và người ta kể rằng cứ mỗi 5 giờ sáng, từ 3 cho tới 5 giờ sáng là cái giờ mà người ta đem những tử tội ra người ta hành quyết. Cái bản án tử hình đã có rồi, đã đọc rồi, đã tuyên án rồi, và người ta nhốt những cái tử tù đó ở trong một cái tù giam đặc biệt và rất ư là nghiêm ngặt, không thể nào trốn thoát được. Thì tới cái giờ khoảng 3 giờ cho tới 5 giờ là cái giờ mà người ta kể rằng những tử tù đó khủng hoảng tinh thần. Những tử tù đó rất ư là sợ sệt vì không biết giờ này tới phiên mình chưa. Và khoảng chừng 7 giờ sáng thì mới yên tâm rằng tôi còn sống thêm một ngày nữa. Thưa các bạn, chị em, con người chúng ta ai cũng muốn sống hết và ai cũng sợ chết hết. Nhưng sống làm sao đó mà mình đừng phập phồng, mình đừng lo lắng như vậy. Những tử tù này sợ chết, nhưng tôi suy nghĩ chẳng thà chết trước còn hơn. Bởi vì sao? Tôi không muốn sống phập phồng và lo lắng như vậy. Và mỗi quý ông bà anh chị em và tôi, nếu không có tình yêu của Chúa và không có sự cứu chuộc của Chúa, chúng ta cũng đang sống ở trong những cái sự phập phồng đó. Không biết ngày nào đó chúng ta qua đời. Không biết ngày nào chúng ta phải đối diện với cái sự chết đời đời. Sự chết này rồi, nhưng mà chúng ta sẽ đối diện một cái sự chết đời đời nữa. Cho nên Chúa đã yêu thương nhân loại, yêu thương quý ông bà, anh chị em và tôi. Và cái lần đầu tiên mà dự ngôn về sự chết của Chúa, khi mà Adam và Eva phạm tội, thì chính Đức Chúa Trời đã giết con thú và lấy da con thú đó đã mặc lên cho Adam và Eva, để nói rằng một con sinh tế phải chịu chết vì tội lỗi của Adam và Eva. Hình bóng đó đã nói đến cái sự chết của Chúa Giêsu khi đến cái thời điểm mà Ngài biết rằng đó là thuận tiện nhất. Mà thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong Cô-rinh-tô thứ hai, đoạn 5 câu 21 chép rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Có bạn chị em thấy không? Ngài đã làm cho đấng vô tội trở nên có tội. Hay nói cách khác, Ngài làm cho đấng vô tội đó phải gánh hết tất cả những tội lỗi của quý ông bà, anh chị em và tôi ở trên vai của Ngài. Tới rồi Ngài trở nên một kẻ có tội và chúng ta trở nên những người vô tội. Và rồi Chúa chết trên thập tự giá để chúng ta được tự do mọi bề. Và câu đoạn Kinh Thánh mà hồi nãy chúng ta nghe anh Cường đọc cho chúng ta đó, ở trong Ê-sai đoạn 53, tôi xin đọc lại câu thứ 5 và câu thứ 6 như thế nào. Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu mà chúng ta bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh, chúng ta thảy đều như chiên đi lạc. Ai theo đường nãy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Chúa Giê-xu của chúng ta. Ngài đem hết ngày giờ, hết tội lỗi của quý ông bà, anh chị em và tôi chất ở trên Chúa Giê-xu. Và rồi Chúa chết ở trên thập tự giá. Chúa chọn tương lai của Ngài là cái chết. Tại sao vậy thưa quý ông bà, anh chị em? Tại sao Chúa lại chọn chết? Bởi vì lòng yêu thương vô đối của Ngài đối với quý ông bà, anh chị em và tôi. Có một câu chuyện kể rằng, ở một đất nước nọ, có một vị vua rất hiền từ, thương dân, nhưng lại nghiêm minh về luật pháp. Nếu một người nào mà giết người, thì không phải bị tử hình, nhưng mà bị móc hai con mắt, mù suốt đời. Ai muốn mù hay muốn chết? Nếu chúng ta là những người phạm tội này thì quý ông bà anh chị em chọn chết hay là chọn mù? Quý ông bà anh chị em chết cho rồi phải không? Nhưng mà vì vua này không muốn ai chết ở trong xứ mình hết, và cái án là móc hai con mắt. Một ngày nọ, có một chàng thanh niên mẹ gó con mồ côi mới lớn đã phạm tội giết người. Mà xin lỗi, nói lại thêm một chút xíu nữa, đó là nếu cái người đó giết người mà tình cờ thì mới bị móc mắt. Còn mà giết người mà cố ý thì phải đền mạng. Mặc dầu ông rất là yêu thương và không muốn, nhưng phải nghiêm minh để đất nước được thanh bình. Thì một ngày nọ, một chàng thanh niên đã vô tình làm chết một người. Bà mẹ tới khóc lóc với vị vua. Vua ơi, tôi chỉ có một đứa con duy nhất. Nhà tôi đã qua đời để lại nó cho tôi. Nếu mà nó chết hay là nó bị móc hai con mắt, chắc có lẽ tôi không sống nổi. Và rồi cũng không ai lo lắng cho tôi, vua ơi. Vì vua thương cái người con trai này, và cũng thương người mẹ nữa. Mặc dù vậy, ông không hề nói tiếng nào. Cho đến ngày mà cái án nó phải thi hành, thì con mắt thứ nhất bị móc ra. Và bắt đầu con mắt thứ hai sắp móc ra, thì vị vua nói rằng, ngưng, Và chính vì vua này đã đến để cái người lính đó móc con mắt của mình ra thay cho con mắt của anh chàng thanh niên này. Thay vì anh chàng thanh niên này mù hai mắt, thì anh chàng thanh niên này còn một con mắt để sống, để thấy đường và để lo cho mẹ của mình. Và thưa quý ông bà, anh chị em, người Việt của chúng ta, mình gọi ngày hôm nay là ngày gì quý ông bà anh chị em? Ngày gì? Lễ này mình nói gọi là lễ gì? Thương khó. Tiếng Anh gọi là gì? Có phải vậy không? Tại sao thương khó là dịch ra là Good Friday? Nhờ anh Nguyên dịch giùm cái chữ thương khó nó ra chữ Good Friday, đúng không vậy? Anh Nguyên, đúng không? Hay là dịch chữ Good Friday đó thành ra chữ thương khó, đúng không? Anh Nguyên chắc là nói theo kiểu Quảng Nôm là trật lắc. Nhưng mà tại sao vậy? Tiếng Việt của chúng ta gọi là thương khó để chỉ cái sự khổ cực, đòn roi, đau khổ và bị đóng đinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài đã chịu thương khó vì mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Tiếng Anh gọi là Good Friday là về phần chúng ta, để rồi chúng ta có một Good Friday. Chúa chịu thương khó để rồi chúng ta có cái Good Friday. Rồi tối đó đi mua, đi shopping, mua on sale. Tôi rất thích cái cách của một sư Thái rằng đêm nay không ăn, đêm nay không vui, đêm nay không shopping. Sau cái buổi lễ này, thẳng về nhà, trùm mền, ngủ. Không, đừng. Tưởng nhớ đến cái sự chết của Chúa và suy nghĩ rằng Chúa đã hy sinh trên thập tự giá vì ai? Vì mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Thưa quý ông bà, anh chị em ơi, Chúa đã hy sinh trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Ngài sinh ra để rồi Ngài cứu dân mình ra khỏi tội. Cái lời dự ngôn đó, cái lời hứa đó của mùa Giáng sinh đã được thực hiện ở trong mùa thương khó. Cái câu đó, phước cho nhân loại mà chúng ta hát ở trong mùa Giáng sinh, ngày hôm nay, ngày thương khó đó, nó đã được thực hiện bằng chính tình yêu của Đức Chúa Trời và bằng chính sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Để rồi mỗi khi chúng ta đến với bàn tiệc thánh, lời của Chúa nói gì? Mỗi khi anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Rao sự chết của Chúa bằng cách nào các bạn chị em? Bằng cách nào? Bằng lời ăn tiếng nói của mình, bằng cách cư xử của mình, bằng cách sống của mình, và nhất là đầu tiên là với anh em ở trong vòng chúng ta. Hãy yêu mến nhau vì tại điều đó mà người ta nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Không phân biệt giáo hội, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác. Chúng ta là một ở trong Chúa, bởi vì chúng ta chỉ có một Đức Thánh Linh, một phép báp têm và một thân thể, mà chúng ta là những chi thể ở trong đó. Nguyện mùa thương khó sẽ đến với quý ông bà anh chị em, và quý ông bà anh chị em sẽ nghĩ đến sự chết của Chúa để rồi chúng ta đến bàn tiệc thánh buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn quý hội thánh.